Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 1. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, câu 29 đến câu 34. Hôm sau khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây là Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel. Ông Gioan còn làm chứng: Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước bảo tôi: Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn."
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là lời Thánh Gioan đã long trọng giới thiệu Chúa Giêsu. Thánh Gioan là vị tiền hô được Chúa chọn để dọn đường cho Chúa. Ngài đã đến trước, nhưng giới thiệu Đức Kitô đấng đến sau mình mới là đấng cứu độ muôn dân trông đợi. Đức Giêsu được long trọng giới thiệu như Chiên Thiên Chúa, con chiên hiền lành gánh lấy tội trần gian, con chiên hiền lành chịu sát tế để đem lại cho trần gian ơn tha tội. Đức Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa, con chiên ấy đã vào trần gian gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại này, hầu con người nhờ đó mà được giải án tuyên công, nhờ đó mà được chiêm ngắm ánh huy hoàng của Thiên Chúa. Mùa Giáng sinh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Đức Giêsu, đấng là Chiên Thiên Chúa, đấng đến để giải thoát nhân loại chúng ta, đấng đến để lấp đầy khát vọng của muôn người, muôn nước, muôn dân, đấng đến để làm cho mọi tâm hồn được no thỏa, được giao hòa và được sống viên mãn. Lời chứng của Gioan thật sống động. Ông không chỉ giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, nhưng ông còn dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho đấng ông loan báo. Thánh Gioan quả là một mẫu gương tuyệt vời cho mỗi Kitô hữu chúng ta noi theo. Cả cuộc đời của thánh nhân là lời giới thiệu Chúa Giêsu, giới thiệu Chúa bằng đời sống, giới thiệu Chúa bằng lời giảng và giới thiệu Chúa bằng chính máu đào của mình. Chúng ta xin với vị thánh mà chúng ta chiêm ngắm ngày hôm nay đã dọn đường cho Chúa, truyền cầu cho chúng ta để chúng ta cũng hân hoan sống đời chứng tá của mình, chu toàn những phận vụ mà chúng ta đón nhận, để chúng ta biết làm chứng cho Chúa trong cung cách sống, trong những chọn lựa của đời thường, trong lời ăn tiếng nói, và nhất là làm chứng cho Chúa bằng một đời sống đầy bằng lại.
Thank you.
vẫn tin. Ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kính con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hang lửa.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Thánh Gioan đã long trọng giới thiệu Chúa cho muôn người. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Xin cho chúng con khi đón nhận lời giới thiệu của Gioan, chúng con cũng tin rằng Chúa là Thiên Thiên Chúa. Chúa đến để gánh lấy tội trần gian này, gánh lấy tội lỗi của chúng con và đưa chúng con về với Chúa Cha. Xin cho chúng con khi đón nhận lời chứng, chúng con sống lời chứng ấy và cũng trở nên chứng tá cho thời đại của chúng con hôm nay. Hầu danh của Chúa được muôn dân nhận biết và nhờ đó mà họ được hưởng ơn cứu độ. Amen.
Hân hoan mừng Chúa đã giáng sinh, ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kính con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hang lửa. Một vị Thiên Chúa đã sinh ra nơi hang bò chiên, ngay giữa đêm lạnh là hài nhi bé nhỏ nghèo khó. Nào ai yêu thương Chúa ta, chỉ vì yêu thương thiết tha, sống nơi trần gian tặng ban ân thánh. Hân hoan mừng Chúa đã giáng sinh, ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kính con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hang lửa. Đồng vui bước tới Bethlehem tôn vinh hài nhi, vô số thiên thần hòa lời ca đón mừng Thiên Chúa. Người ban sức sống phúc ân bình an cho khắp thế nhân, đất với trời cao hòa chung niềm vui. Hân hoan mừng Chúa đã giáng sinh, ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kính con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hang lửa. Hân hoan mừng Chúa đã giáng sinh, ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kính con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hang lửa. Đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hang lửa. Đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hang lửa.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Vào lúc 10 giờ sáng ngày đầu năm mới 2025, thứ tư, mùng 1 tháng Giêng vừa qua, lễ Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô trước sự tham dự của 6.000 tín hữu. Ngoài ra, tham dự thánh lễ cũng có các đại diện ngoại giao của nhiều nước. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có khoảng 30 hồng y và 12 giám mục cùng với 150 linh mục. Đặc biệt, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã thay Đức Thánh Cha chủ sự các nghi thức khác tại bàn thờ. Trên bàn thánh, cạnh Đức Hồng y Parolin, có Đức Hồng y Michael Cerny, người Canada, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và Đức Tẩm giám mục Paul Gallagher, người Anh, ngoại trưởng của tòa thánh. Ngồi hàng đầu nơi các giáo dân cũng có phái đoàn hơn 24 thiếu nhi và thiếu niên người Đức, Áo và Thụy Sĩ. Các em được gọi là các ca viên ngôi sao tham gia chiến dịch lễ ba vua tại các nước liên hệ. Các em mặc y phục như ba đạo sĩ, đi tới các gia đình chúc mừng Giáng sinh và năm mới để lạc quyên giúp đỡ các trẻ em nghèo. Trong bài giảng thánh lễ, đi tờ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Galat, Đức Thánh Cha nhận xét, những lời này sinh bởi người nữ, ngày hôm nay âm vang trong tâm hồn chúng ta và nhắc nhở rằng, Chúa Giêsu đấng cứu độ chúng ta đã làm người và tỏ mình trong sự mong manh yếu đuối của xác thể. Rồi Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu hãy tìm kiếm Chúa và chăm sóc Chúa nơi những người yếu đuối, và Đức Thánh Cha nói, chúng ta quả quyết Chúa là đấng cứu độ trần thế, nhưng chúng ta có thể và phải gặp Ngài nơi khuôn mặt của mỗi người. Nếu Ngài là con Thiên Chúa đã trở nên bé nhỏ để được bồng trên cánh tay của một người mẹ, để được chăm sóc và nuôi dưỡng, thì điều này có nghĩa là ngày nay Chúa cũng đến nơi tất cả những người đang cần được chăm sóc như vậy, nơi mỗi anh chị em chúng ta gặp gỡ và đang cần được chăm sóc, lắng nghe và được sự dịu dàng của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy phó thác năm mới này nơi Đức Maria mẹ Thiên Chúa, để chúng ta cũng học như mẹ tìm thấy sự cao cả của Thiên Chúa nơi những người bé nhỏ trong cuộc sống. Để chúng ta học chăm sóc mỗi thụ tạo sinh bởi người nữ, nhất là gìn giữ hồng ân sự sống quý giá như mẹ Maria đã làm, sự sống trong cung lòng người mẹ, sự sống của các thai nhi, của người đau khổ, người nghèo, người cao niên, người cô đơn và người đang hấp hối. Nhắc đến ngày hòa bình thế giới lần thứ 68, Đức Thánh Cha nói, hôm nay ngày hòa bình thế giới, lời mời gọi này trào dâng từ tâm hồn hiền mẫu của mẹ Maria. Chúng ta được kêu mời đón nhận tất cả mọi người, bảo tồn sự sống, chăm sóc cuộc sống bị tổn thương, trả lại phẩm giá cho mỗi sự sống sinh bởi người nữ, là nền tảng để xây một nền văn minh hòa bình. Vì thế, tôi kêu gọi mọi người hãy cương quyết dấn thân, thăng tiến sự tôn trọng phẩm giá con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Và sau cùng, Đức Thánh Cha nói với mọi người, chúng ta hãy phó thác năm thánh này cho Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, dâng lên mẹ những lời cầu xin, những quan tâm, đau khổ, vui mừng và tất cả những gì chúng ta mang trong lòng.
Tin giáo phận Thái Bình, nghi thức làm phép và thánh lễ khánh thành Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình. Sáng thứ Ba ngày 31 tháng 12 năm 2024 vừa qua, gia đình Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình long trọng tổ chức thánh lễ tạ ơn khánh thành ngôi nhà mới của Đại Chủng Viện. Đại Chủng Viện được hân hoan đón tiếp Đức Tổng giám mục Marek Kieraski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, quý Đức Cha, quý Cha giám đốc các Đại Chủng Viện, quý Cha, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý vị ân nhân và đông đảo bà con giáo hữu trong và ngoài giáo phận. Sau bài giới thiệu của Cha Giuse Trần Xuân Chiêu, giám đốc xây dựng công trình Đại Chủng Viện, Đức Tổng giám mục Marek Kieraski, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Cha Tổng đại diện Francisco Assisi Nguyễn Tiến Tám, long trọng các ban khánh thành Đại Chủng Viện. nghi thức làm phép ngôi nhà chủng viện mới do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Sau bài tin mừng trong nghi thức làm phép, Đức Tổng Giuse đã có lời chia sẻ sâu sắc với cộng đoàn. Sau nghi thức làm phép, Đức Tổng giám mục Marek Kielewski đã ban lời huấn dụ về tầm quan trọng của ngôi nhà đại chủng viện và tầm quan trọng của mọi người trong việc đào tạo các linh mục cho cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam, cách riêng là tại giáo phận Thái Bình. Thánh lễ tạ ơn sau đó do Đức cha Đa Minh chủ trang giáo phận Thái Bình chủ tế. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Đa Minh dâng lời cảm tạ Chúa, tri ân quý đấng bậc và mọi thành phần dân Chúa. Đồng thời, Đức cha bày tỏ niềm xác tín và quyết tâm sử dụng ơn Chúa cách hiệu quả nhất, như là cách thức tốt nhất để thể hiện tâm tình cảm tạ, tri ân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, hướng về cộng đoàn tham dự thánh lễ và anh em chuẩn sinh đại chủng viện Thánh Tâm với hai phần chính, hướng đến cộng đoàn và hướng đến anh em chuẩn sinh. Đức cha mời gọi cộng đoàn nhớ đến không chỉ là những công trình sắt thép xi măng, mà nhớ đến công trình đức tin, gia sản quý báu của gia đình giáo phận Thái Bình. Trước phép lành cuối lễ, cha Giuse Mai Văn Diện, giám đốc đại chủng viện, đã thay lời cho giáo phận, cách riêng là gia đình đại chủng viện, bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha và hết mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Tổng giám mục Shevchuk cho biết Đức Thánh Cha đã nhận lời viếng thăm Ukraine. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã nhận lời viếng thăm Ukraine trong năm 2025 này, nhưng ngày giờ cuộc viếng thăm chưa được xác định. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Âu Châu Tự Do Radio Free Europe hôm đại lễ Giáng sinh vừa qua, Đức Tổng giám mục Shevchuk nói, ngày giờ cuộc viếng thăm chưa được xác định, nhưng nhiều khi Đức Giáo Hoàng Francisco ưa làm ngạc nhiên. Ngài có thể loan báo cuộc viếng thăm của ngài một tháng trước khi đến thăm Ukraine. Phòng báo chí tòa thánh không trả lời câu hỏi của phái viên thánh tin công giáo ở Mỹ, Catholic News Service, ngày 27 tháng 12 năm vừa qua về vấn đề này. Còn Đức Tổng giám mục Visvandas Kulbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, nói với trang mạng người viếng thăm chủ nhật của chúng ta ở Mỹ cũng vào ngày 27 tháng 12 năm vừa qua rằng tòa thánh không tuyên bố Đức Giáo Hoàng Francisco đã cam kết ngài sẽ đến Ukraine, nhưng dĩ nhiên tôi sẽ rất vui mừng nếu Đức Giáo Hoàng quyết định như vậy.
Tin giáo phận Cần Thơ, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi làm giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ. Hôm thứ Tư, ngày 1 tháng Giêng năm 2025, Đức Tổng giám mục Marek Jelewski, đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam đã thông báo, Đức Thánh cha Francisco đã chấp thuận cho Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, cho đến nay là giám mục giáo phận Cần Thơ được từ nhiệm. Và như vậy, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, hiện là giám mục phó giáo phận, sẽ kế vị giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ. Đức tân giám mục giáo phận Cần Thơ sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972 tại giáo xứ An Hội, Cần Thơ. Gia đình hiện nay thuộc giáo xứ Hậu Bối, hạt Trà Lòng, giáo phận Cần Thơ, được truyền chức linh mục ngày 22 tháng 6 năm 2000. Sau đó, từ năm 2000 đến năm 2003, làm phó xứ giáo xứ Phụng Hiệp, hạt Đại Hải, giáo phận Cần Thơ. Năm 2004 đến năm 2011, du học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Roma, tốt nghiệp học vị tiến sĩ thần học Thánh Kinh. Từ năm 2011 đến năm 2023, phục vụ tại Đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ, đặc trách chủng sinh giáo phận Cần Thơ. Từ năm 2012 đến năm 2018, làm trưởng ban Thánh Kinh của giáo phận Cần Thơ. Từ năm 2017 đến năm 2023, làm giám học Đại chủng viện Thánh Quý. Từ năm 2015 đến nay, làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Ngày 25 tháng 3 năm 2023, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi làm giám mục phó giáo phận Cần Thơ, được truyền chức giám mục ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Cần Thơ với khẩu hiệu giám mục Chúa biết con. Và ngày 1 tháng Giêng năm 2025 làm giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ.
Tin Vatican, Đức Thánh cha tái kêu gọi các nước giàu giảm hoặc tha nợ cho các nước nghèo. sau khi dâng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng thứ tư mùng 1 tháng Giêng vừa qua, thì vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu ba Vinh Tông Tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 30.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và cả khu vực bên ngoài. Trong bài huấn dụ ngắn đầu năm mới, Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta hãy suy tư về điều mà các mục đồng đã thấy ở Bethlehem, nghĩa là thai nhi Giêsu, và cả về điều mà họ không nhìn thấy, nghĩa là tâm hồn của mẹ Maria cầm giữ và suy niệm tất cả những sự kiện ấy. Trước hết, thai nhi Giêsu, danh xưng Do Thái này, nghĩa là Thiên Chúa cứu, và đó chính là điều người sẽ làm. Thực vậy, Thiên Chúa đã đến trong trần thế để ban cho chúng ta chính sự sống của Ngài. Với Đức Mêsia mới sinh ra, biểu lộ lòng thương xót của Chúa Cha tương ứng với trái tim của mẹ Maria, sinh nữ là mẹ. Trái tim này là tai đã lắng nghe lời loan báo của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Trái tim này là bàn tay của hôn thê được trao cho Thánh Giuse. Trái tim này là vòng tay ôm chào bà Elizabeth trong tuổi già của bà. Trong tâm hồn của mẹ Maria có niềm hy vọng ơn cứu độ cho mọi loài thụ tạo." Đức Thánh Cha nói, các bà mẹ luôn quan tâm đến con cái của họ. Ngày hôm nay, ngày đầu năm mới, dành cho hòa bình, chúng ta hãy nghĩ đến tất cả các bà mẹ đang vui mừng trong lòng và tất cả những bà mẹ có tâm hồn đầy đau khổ vì con cái của họ bị bạo lực, kiêu hãnh, oán ghét đưa đi mất. Hòa bình thật là đẹp dường nào, làm cho cuộc sống của các dân tộc hân hoan. Chiến tranh thật là vô nhân đạo dường nào, làm tan nát con tim của các bà mẹ. Dưới ánh sáng những suy tư này, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, tôi có dừng lại trong thinh lặng để chiêm ngắm sự giáng sinh của Chúa Giêsu hay không? Tôi có tìm cách giữ trong tâm hồn biến cố này sứ điệp từ nhân và cứu độ của Ngài hay không? Và làm thế nào tôi có thể đáp lại hồng ân lớn lao dường ấy với một cử chỉ hòa bình nhưng không tha thứ, hòa giải? Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi người được ơn an bình trong năm mới. Và ngày ngỏ lời cảm ơn Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella đã thăm hỏi và chúc mừng Ngài nhân dịp năm mới. Ngài cầu chúc Tổng thống và mọi người dân Ý được an bình. Cũng nhân dịp năm thánh mới bắt đầu, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các nước giàu giảm hoặc tha nợ cho các nước nghèo. Ngài cũng chào thăm và chúc lành cho các cuộc tuần hành hòa bình nhân ngày hòa bình thế giới, đặc biệt cuộc tuần hành sáng mùng 1 tháng Giêng vừa qua, do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức với hàng trăm tham dự viên đến từ các nước trên thế giới. Cộng đồng này cũng tổ chức nhiều cuộc tuần hành hòa bình tại các nước.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội giờ cầu nguyện tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Tối ngày 31 tháng 12 năm 2024 vừa qua, tại phân khoa thần học, ban giám đốc cùng quý chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã quy tụ bên nhau trong những giờ khắc cuối cùng của năm cũ 2024 để sống tâm tình tạ ơn và hướng về năm mới 2025 với những hy vọng của năm thánh. Buổi sinh hoạt được bắt đầu lúc 18 giờ với giờ cầu nguyện tay dê để tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài ban trong suốt một năm qua trên gia đình Đại chủng viện. Cha đồng hành Phêrô Trần Quang Diệu điều phối giờ cầu nguyện. Ngài đã bắt đầu buổi cầu nguyện với tâm tình tạ ơn đặc biệt, được gợi hứng từ tin mừng qua lòng biết ơn dẫn đến sự chữa lành và ơn cứu độ của người phong cùi Samari. Sau giờ cầu nguyện tơ xê, buổi sinh hoạt được tiếp nối với chương trình Lửa Thiên Hy Vọng và bữa ăn huynh đệ diễn ra ngay tại khuôn viên chính của Đại chủng viện. Cha giám đốc An Tô Nguyễn Văn Thắng thay lời cho quý cha ban giám đốc đã nói lên những tâm tình tạ ơn và hy vọng. Ngài đã thắp lên ánh lửa thiên để quây quần gia đình Đại chủng viện bên bữa tiệc và những lời ca. Hòa chung niềm vui hôm nay, gia đình Đại chủng viện cũng chúc mừng dịp kỷ niệm 24 năm và 17 năm hồng ân thánh chức linh mục của cha linh hướng Giuse Phụng và cha chủ nhiệm lớp thần học 1 Giuse Chinh. Buổi tối khép lại với lời tạ ơn và hy vọng như một lời mời gọi mọi người sống trong năm thánh 2025. Đêm tất nhiên là một dấu ấn đẹp, không chỉ kết thúc năm cũ mà còn mở ra những hy vọng và niềm vui cho năm mới, từng bước tiến vào hành trình đầy ân sủng trong tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đến với nhau bằng đôi tay nồng nàn, đến trao nhau thương tình người êm ấm, đến trao nhau đôi môi cười tươi thắm. Đến bên nhau thôi ghen ghét nghi ngờ, nắm tay nhau chung xây những ước mơ. Người Việt Nam chung vui đời sống mới, trời Việt Nam mai sang người đẹp.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 1994, điện ảnh Mỹ đã công chiếu bộ phim The Shawshank Redemption, tựa đề tiếng Việt là Thoát khỏi Shawshank. Bộ phim kể về cuộc đời của Andy Dufresne, một người đàn ông vô tội bị kết án giết vợ và người tình của cô. Sau khi bị kết án, Andy bị đưa đến Shawshank, một nhà tù khét tiếng, nơi những tù nhân sống trong điều kiện tồi tệ và bị đối xử rất tàn nhẫn. Trong những năm tháng ở trong tù, Andy không chỉ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, mà còn phải đối phó với những tên tội phạm nguy hiểm và tệ nạn tham nhũng trong hệ thống nhà tù. Là một người có học vấn, với kiến thức và kinh nghiệm của một cựu nhân viên ngân hàng rất thông minh, Andy đã giúp cải thiện hệ thống thuế của nhà tù, thậm chí xây dựng một thư viện khổng lồ cho các tù nhân và cải thiện nền giáo dục trong trại giam. Bằng sự khéo léo và lòng tốt của mình, Andy đã kết bạn được với nhiều thành phần trong tù, đặc biệt là rất thân thiết với Red. Dù sống trong một nhà tù đầy bạo lực và tham nhũng, Andy vẫn không từ bỏ hy vọng một ngày nào đó sẽ được tự do. Anh bắt đầu thực hiện một kế hoạch vượt ngục tinh vi, đó là dùng những vật dụng nhỏ bé để đào một đường hầm kéo dài suốt gần 20 năm. Andy đã trốn thoát qua đường hầm mà anh đào và sử dụng khoản tiền đã tích lũy để rời khỏi đất nước này đến lập nghiệp ở Mexico. Một thời gian sau, Jeff, người bạn tù của Andy, cũng được thả tự do và đi tìm anh. Bộ phim kết thúc với một cảnh tuyệt đẹp khi cuối cùng Red tìm thấy Andy đang sống ở một bãi biển tại Mexico, nơi mà Andy đã mơ ước. Bộ phim mang đến cho người xem một thông điệp hết sức sâu sắc và quý giá về hy vọng, sự tự do và tình bạn tốt đẹp của những người bạn tù. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bản chất của nhà tù là nơi giam giữ và quản lý, cách ly những người phạm tội khỏi đời sống xã hội, đồng thời giáo dục, cải tạo, giúp họ xóa đi những cái xấu để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Mặc dù được mặc cho những ý nghĩa tốt đẹp như vậy, nhà tù vẫn là nơi hết sức khắc nghiệt và ám ảnh con người, có khi được ví là địa ngục trần gian. Những tù nhân sau khi mãn hạn tù cũng gặp nhiều khó khăn khi trở về với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, trong bộ phim vừa được đề cập bên trên, bằng lối sống lạc quan, tràn đầy hy vọng, Andy đã chứng minh rằng niềm hy vọng có thể tồn tại ngay cả trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Và rồi, với niềm hy vọng đó, anh đã tìm được tự do và xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Những cánh cửa thánh của năm thánh 2025 đã mở ra. Một trong số năm cửa thánh được Đức Thánh Cha Francisco chỉ định sẽ được mở ra là cánh cửa của nhà tù. Đức Thánh Cha Francisco tiết lộ rằng Ngài muốn mở cửa thánh trong nhà tù trong năm thánh 2025 như một dấu chỉ mời gọi các tù nhân hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng và cảm giác tự tin được đổi mới. Với quyết định này, Ngài muốn đem món quà hy vọng của năm thánh đến nhà tù, nơi mà những người bị giam cầm dễ đánh mất niềm hy vọng. Chúng ta vui mừng và tri ân Đức Thánh Cha Francisco về hành động hết sức ý nghĩa và tốt lành này. Chính qua hành động này, Ngài đã mở ra hy vọng lớn lao cho những tù nhân trong các nhà tù về một khả năng biến đổi và tương lai tươi sáng, đồng thời cũng thắp lên hy vọng cho những người vốn đang bị giam giữ trong những nhà tù tinh thần, vốn là óc kỳ thị, sự ích kỷ và loại trừ. Chúng ta dâng những phút cầu nguyện này để cầu nguyện cho các tù nhân có được niềm hy vọng vào công lý, tình huynh đệ và lòng nhân ái của con người trong thời đại hôm nay. Lạy Chúa, niềm hy vọng có thể là nguồn động lực để chúng con thay đổi cuộc sống dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Xin Chúa hãy tuôn đổ tràn đầy niềm hy vọng và sự kiên trì, nhẫn nại trong tâm hồn chúng con, để chúng con trở thành những người hành hương, mang niềm hy vọng cho những người đang u buồn và cô đơn. Amen.
Đến với nhau bằng con tim rộn ràng, đến với nhau bằng đôi tay nồng nàn, đến trao nhau hương tình người êm ấm, đến trao nhau đôi môi cười tươi thắm. Đến bên nhau thôi em ghét nghi ngờ, nắm tay nhìn nhau chung tay những giấc mơ. Người Việt Nam chung vui đời sống mới, trời Việt Nam mai sang người đẹp tươi. Xin Chúa đã mến thương ta, Ngài đã đến và chết cho ta. Phúc như ai nghèo đói cô đơn, nguyện thì ban cho hận trong hờn. Này người ơi cùng nắm tay nhau và giữ giây trời mới đẹp ngời. Ngồi bên nhau lời hát văn xin, nguyện thì ban muôn ngàn hồng ân. Khóc với nhau bằng con tim thật thà, nói với nhau về quê hương ngọc nhà, nhớ ông bà thương gia đình mẹ cha, xin cho nhau chín ơn trời thành hoa. Khóc cho nhau với đi nỗi cô đơn, mến thương nhau xua tan những cảm hờn. Người Việt Nam an vui đời và tương lai, người Việt Nam mai thắm nồng ngày mai. Xin Chúa đã mến thương ta, Ngài đã đến và chết cho ta. Phúc như ai nghèo đói cô đơn, nguyện thì ban cho hận trong hờn. Này người ơi cùng nắm tay nhau và tình thấy trời mới đẹp mộng. Ngồi bên nhau lời hát văn xin, nguyện thì ban muôn ngàn hồng ân.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.